Alo, các vị có nghe không? Dạ rồi, cảm ơn. Cảm ơn rất là nhiều. Hôm qua ở trong cái phần giải thích kinh Thanh Tịnh ấy, chúng tôi cũng có đắn đo, giảng xong rồi mà thấy trong bụng nó yên, nghĩ rằng trong râm thế nào cũng có người liếc mắt, cũng có người liếc mắt qua cái kinh đó một chút, liếc mắt qua phần chú giải đó, rồi thắc mắc tại sao có một số cái chuyện thấy sờ sờ rõ ràng mà tại sao chúng tôi lại không có nhắc tới. Thì bởi vì cái mục đích chính của chúng tôi hôm qua là chúng tôi giảng cái nội dung kinh, cái nội dung mà gọi là cái cốt lõi của kinh thôi, còn cái phần mà râu ria thì chúng tôi không nhắc tới, nhưng mà không nhắc thì cũng được, suy nghĩ lại cũng nên nhắc một chút. Tức là ngày hôm qua đó, cái kinh đó nó theo cái duyên sự ở trong chú giải đó thì nói rằng đó là ông giáo chủ Niganatha Nikiền Tử, ông mất, ông để lại một cái sự rối loạn ở trong cái môn đồ giáo chúng. Rồi ngài Chun Đá đó là em út của ngài Xá Lợi Phất, trong lúc mà đi khất thực á, nghe được trong thiên hạ râm ran cái câu chuyện, cái tin tức về cái việc ông giáo chủ ông mất, và về cái chuyện mà cái đám môn đồ giáo chúng bị tan rã phân ly, chia rẽ, thì ngài mới về, ngài mới thưa lại với ngài Ananda. Ngài thưa lại với ngài Ananda, rồi ngài Ananda mới nói rằng là đây là một cái sự kiện lớn, chúng ta phải vào trình với Thế Tôn, bởi vì chắc chắn là từ cái chuyện này nè chúng ta sẽ có được một cái pháp thoại, sẽ có được một cái pháp thoại. Và trong chú giải nó kể thêm đó là ngài Xá Lợi Phất với ngài A Nan ấy có một cái giao tình rất là đặc biệt với nhau. Đặc biệt là sao? Tức là hễ mình ngài A Nan mà nghe cái nhận đệ tử ấy, thì ngài giao cho ngài Xá Lợi Phất, ngài thỉnh ngài Xá Lợi Phất làm hòa thượng tế độ của Thượng Bổn Sư. Rồi cái ngài Xá Lợi Phất mà ngài có đề có nhận ai ấy, thì ngài đem về ngài giao cho ngài A Nan, thường là như vậy. Ngài giao cho ngài Anan nhiều hơn là ngài giao cho ngài Mục Kiền Liên. Ngài Mục Kiền Liên với ngài Xá Lợi Phất đúng là tri câm tri kỷ tri giao đúng, nhưng mà phải nói rằng ngài Mục Kiền Liên ngài không có nhiều thời giờ để mà chăm sóc những cái chuyện mang cái tính là thù tạc xã giao như vậy. Ngài là thường xuyên chìm sâu trong thiền định, gọi là ngài vân du ba cõi quần dương chỗ này chỗ kia. Đối với người như ngài Mục Kiền Liên thì coi như là ngài là thuộc người của vũ trụ rồi. Ở đây nói chuyện này nó hơi tôn giáo một chút nên tôi không muốn nói nhiều, tôi mất công trong râm nhiều người không có tin để xem tội nha. Chứ trong kinh đó ngài Mục Kiền Liên là coi như là ngài là người của vũ trụ á, ngài đi khắp nơi hết, cái chuyện mà ngài làm á mình không có nghĩ bàn được, để nhất thần thông. Và như vậy thì cái giao tình của ngài sẽ là Phất Quỳnh Liên, vậy cho nên ngày Ma Chun Đá khi mà ngài có cái chuyện gì thì ngài chạy về là ngài thưa, là thưa với ngài Anan, vì ngài Anan ấy là bạn thân của đại sư huynh mình, tức là ngài sẽ là Phất, mà đồng thời cũng là hòa thượng Bổn Sư. Tiếp theo á là ở trong cái chú giải của kinh Thanh Tịnh ấy có nhắc đến một chuyện mà chúng tôi cứ do dự thấy không cần thiết chúng tôi bỏ qua luôn. Đó là trong đó có kể cái câu chuyện về ngài liên hệ với ngài Anan, tức là không riêng gì ngài Ma Chun Đá mà nhiều vị tỷ kheo khác á, đối với ngài Anan họ họ xem ngài Xá Lợi Phất giống như là cái người thay thế Đức Phật khi mà Đức Phật vắng nhà, nhưng mà sau ngài Xá Lợi Phất ấy, thì họ xem ngài Anan cũng là cái người mà có thể hỏi han về giáo lý nhiều, bởi vì ngài rất là dễ gần, rất là friendly. Ngài so với các vị tôn túc khác là ngài là người dễ gần nhất, mềm, nghĩa là mềm, rất là ngọt, rất là ấm, ấm mềm và ngọt. Mà đồng thời trong chú giải chỗ đó có kể thêm một cái tình tiết nhỏ, Đó là một hôm có một ông Bà La Môn, ông đến ông hỏi Phật: vậy chứ con cúng dường Phật bảo rồi, là con cúng dường cho Thế Tôn, con cúng dường cho Tăng bảo rồi, rồi tức là con cúng dường cho các tỷ kheo, nhưng mà con không biết cúng dường cái pháp bảo con cúng làm sao. Đó là chú giải á, à, chú giải của kinh Thanh Tịnh hôm qua mình học á, mà cái phần đó tôi suy nghĩ được thấy không cần thiết rồi tôi lướt qua. Ừ. Thì ông hỏi ngài chứ mình con muốn cúng dường pháp bảo con phải làm sao, thì Đức Phật ngài dạy rằng ngài cúng dường cho cái vị nào mà đa văn á. Mà đa văn cỡ nào kìa, chứ còn cỡ như mình như là cỡ tào lao nha, cỡ mình là cỡ tào lao, cỡ mình chưa gọi là đa văn đâu. Đa văn có nghĩa là một cái bài kinh, một cái câu kệ có thể hiểu thành nhiều lớp khác nhau, hiểu theo Atthakatha khác, mà hiểu theo Tika khác, hiểu theo kinh tạng, hiểu theo A Tỳ Đàm, hiểu theo luật. Cái đó là từ đó mình là đa văn nha. Rồi ông nghe về ông, rồi Đức ông hỏi Đức Phật chứ vị nào là tỳ kheo đa văn ở trong đệ tử giáo pháp của ngài. Thì cái chỗ này là chỗ rất là đáng để mình lưu ý. Thay vì Đức Thế Tôn nói thẳng thì ngài không, ngài nói là ngươi hãy đi hỏi các tỳ kheo đi. Ngươi đi hỏi các tỳ kheo trong đệ tử Như Lai ai là người đa văn nhất. Thì ông nghe như vậy ông đi hỏi chư tăng thì vị nào cũng chỉ về ngài A Nan hết. Chỉ về A Nan hết. Thì là ngài chỉ về ngài A Nan, thì ông đem cái một cái bùa y thiệt là đắt tiền, ông đem tới ông cúng cho ngài A Nan, gọi là cúng dường pháp bảo. Thì anh ngài A Nan ngài mới cầm cái lá y đó lên, ngài mới suy nghĩ thế này: nếu mà muốn cúng pháp bảo thì ông phải cúng cho ngài Xá Lợi Phất, không phải cúng cho Thế Tôn, chứ phải cúng cho mình. Thế là ngài mới đem cái bùa y đưa vô, ngài mới đem dâng lại cho ngài Xá Lợi Phất. Nhưng mà ngày trước khi ngài đem dâng cho ngài Xá Lợi Phất á, thì ngài có vào ngài trình Đức Phật, ngài nói rằng bạch Thế Tôn là theo cái quy định này tỳ kheo mà giữ y dâng, mà bây giờ cái y này nó quý quá quý mà con muốn cúng cho ngài Xá Lợi Phất, mà vì Thế Tôn theo cái luật Thế Tôn cấm không có cho thì con phải làm sao. Thì Đức Phật nói được, được, ta cho phép một cái trường hợp mà nhận cái y gọi là y ngoài thời, gọi là y mà y mình kêu mình bây giờ cái từ mình bây giờ kêu là cái y gì ta, y sĩ cua đó, y sĩ cua là hoặc là y ngoại thời thì được. Thì ngài nghe như vậy thì Đức Phật ngài nhân cái chuyện đó ngài mới cấm chế, ngài ban hành cho cái việc tỳ kheo được một cái lối thoát nhập xíu, có nghĩa là ngoài cái y căn bản ra vì đó cũng có thể được phép nhận thêm một cái y dư để phòng ngừa chuột cắn hay là mưa dột hay là bị dơ bất ngờ lặp 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 là nhớ nha, dù này rất là quan trọng. Mà vì hôm qua chúng tôi cứ phân vân nghĩ là mình đang giảng kinh mà chỗ này mình có nên nhắc cái chi tiết này hay không, bởi vì nó là đối với một số phật tử nó thừa nha, cho nên chúng tôi bỏ qua. Nhưng mà về nghĩ lại, nghĩ là mình bỏ cái chỗ này thì cũng hai cái kẹt, một là người ta không có dịp để biết, thứ hai nữa là thì người nào biết là họ nói mình giảng thiếu nha. Ok rồi, bây giờ qua kinh khác. Đó là kinh chi ta? Kinh tướng kinh à. Sáng nay mình cùng làm thầy bói một bữa. Cái tướng kinh mà ở trong kinh điển mình ấy, nó khác ngoài đời chỗ này. Ngoài đời đó là người ta giống như ma y thần tướng bên Tàu chẳng hạn à. Thì người ta chỉ là nói chung chung và lấy kinh nghiệm từ đời này qua đời kia rồi đúc kết lại. Ê, chúng tôi đúc kết kiểu khác, quý vị đúc kết kiểu khác, thằng Tèo nó đúc kết kiểu khác, thằng Tí nó đúc kết kiểu khác. Mà nói cho đã rồi thì không có nói rõ như là kinh Phật. Trong theo trong tinh thần kinh Phật ấy, thì cái cơ thể của chúng ta nó như thế nào thì bên ngoài nó sẽ có những cái biểu hiện tương ứng nha. Rồi không chỉ riêng về cái sức khỏe của mình, nó biểu hiện qua cái màu da, cái màu mắt, qua cái móng tay, qua cái tóc, qua cái mùi hơi thở, vân vân. Mà đến cả cái thời tiết khí hậu nó cũng ảnh hưởng lên cơ thể của mình. Thí dụ như mình ở xứ lạnh mà mình không có dùng những loại kem thoa da khô, những loại kem mà thoa môi thì chúng ta cũng bị lập là, nghĩa là thời tiết khí hậu thực phẩm tình trạng sức khỏe nó đều ảnh hưởng đến cái ngoại hình ngoại diện của mình. Mà theo kinh Phật á, thì nó còn xa nữa, Tức là cái tiền nghiệp nó cũng để lại những cái dấu ấn trên cơ thể của chúng ta. Nghe tôi nói thiệt là chậm chỗ này. Tiền nghiệp nó cũng có thể để lại những dấu ấn trên cơ thể chúng ta. Và cái hiện nghiệp, cái tình trạng tâm lý trong hiện tại, nó cũng có thể để lại những dấu ấn trên cái cơ thể chúng ta. Tông A Tỳ Đàm gọi đó là tâm, tâm tạo sắc tâm. Nha, tâm tạo sắc tâm. Tôi nhắc lại, thực phẩm nè, thời tiết nè, tình trạng sức khỏe nè, để lại dấu ấn trên cơ thể mình. Mà tiền nghiệp quá khứ hoặc là tâm trạng buồn vui thiện ác hiện tại cũng để lại những dấu ấn trên cơ thể chúng ta. Và trong bài kinh này thì chỉ đặc biệt nói nhiều về một trường hợp thôi, đó là tiền nghiệp là sao, tức là những cái nghiệp thiện ác đời trước hoàn toàn có thể để lại những dấu ấn, những cái tín hiệu, những cái tín hiệu trên cái tấm thân đời này, mà đặc biệt là ở cõi dục giới, đặc biệt là cõi dục giới, tức là chư thiên ở cõi dạ ma đủ sức quá là bla bla, hoặc là nhân loại, hoặc là các loài bàn sinh, nói chung là cõi dục giới đó, thì cái dấu vết của tiền nghiệp đó, nó hăng lên cái sắc diện của mình rõ hơn là cõi sắc và vô sắc. Vô sắc thì khỏi nói rồi, vô sắc mà họ đâu có hình danh sắc tướng đâu, nói hình chay. Còn cái sắc giới đó thì trên đó đa phần là đều giống nhau hết. Họ chỉ khác nhau cái vị Phạm Thiên này hào quang nhiều, vị kia hào quang ít thôi nha. Còn riêng ở cõi dục á, thì những cái dấu hằn của tiền nghiệp nó để là trên cái thân thể xác của chúng ta rõ lắm. Thí dụ như các vị còn nhớ một cái vị tiên ở trên trời tên là Panchasika. Sika tức là biết trung rung này, dân Nam Bộ nghe có hiểu không? Tóc mà tóc đào á, tóc mạnh, tóc mà nó có năm chỏm á, mình coi mấy cái hình khúc lộc thọ của tàu và của người Việt xưa đó, họ vẽ mấy đứa bé mà kháu khỉnh mà bầu bỉnh á, thì nên ban đầu nó có năm chỏm tóc đó, thì kêu tóc đào hay là tóc mạnh, năm chỏm á, thấy thương nhỉ. Thì trên cõi Đâu Lợi đó cũng có một cái vị trời lớn bao nhiêu thần biết, mà trên đầu ông cũng có năm cái chỏm tóc như vậy. Là do cái tiền nghiệp ổng là xưa ổng đã chết trẻ, cõi người trước khi ổng chết trẻ thì ổng cũng làm nhiều cái công đức bố thí phục vụ rồi bla 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 bla, mà ổng chết đi trong một cái tâm hồn thơ dại, hồn nhiên thơ ngây, cả tin và trông cậy tình yêu cuộc đời, và ổng đã đi trong lứa tuổi đó, cho nên ổng về trời đó, với cái tâm hồn đó ổng có một cái thân xác nó tương ứng đại khái như vậy nha. Cho nên cái tiền nghiệp nó để lại dấu hằn trên cái ngoại diện của chúng ta. Ở đây trong cái chú giải của kinh Tướng Kinh này nè, mình cho chúng ta biết một cái chuyện đâu là duyên sự của kinh này. Là hôm đó ngày A Nan, ngày đi bác, thì nghe người ta nói nhiều về cái hảo tướng của Thế Tôn. Họ nói là trong các vị giáo chủ á, là Thế Tôn là đẹp nhất, mà đặc biệt nhất, độc đáo nhất, lập 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 la. Thì lúc đó nó ngày nay ngày mới nghe như vậy, ngày mới về, ngày mới thưa với Phật, ngày nói là con đi bác, con nghe người ta nói như vậy đó nha, đi bác nghe người ta nói như vậy. Rồi cái là Đức Phật ngày mới nhân cái duyên sự đó, ngày mới giảng về cái bài kinh là Tướng Kinh. Và tất cả chư Phật trong ba đời mười phương đều có cái hảo tướng giống nhau hết, Thì ở đây Đức Thế Tôn mới nhân cái sự kiện mà ngày A Nan mà ngày về ngày kể lại cho nghe, ngày thưa lại với Phật cái chuyện mà dân chúng họ bàn tán xôn xao nha. Thì ngài mới giảng cho chư tăng nghe về cái tướng tốt của chư Phật. Bây giờ bữa nay xin hỏi bà con, mà con muốn học nhanh hay là muốn học xé nhỏ ra? Nếu muốn học nhanh á thì tôi giảng nhanh, mà muốn xé nhỏ học nhiều ngày á thì mình xé ra nhiều ngày. Rồi học nhanh đi, rồi có người học nhanh theo cái ý kiến của cái bà này, biết ai cái Aslim này là ai, biết mà thấy cái vụ thường trực quân lắm nè. Ok, theo ý bà này đi, học nhanh đi, thì học nhanh đó mình sẽ học được nhiều kinh nha. Rồi. À, cái hạnh thứ nhất ấy, gọi là cái này chịu khó viết Pali. Bây giờ xin hỏi thêm cái nữa, quý vị có muốn học Pali, học từ Pali hay là học tiếng Việt 100%? Alo, các vị muốn học tiếng, học cái từ Pali hay là học sao mà không có chịu nói? Dạ rồi, bây giờ học phải có Pali chứ. Còn mà tôi ớn nhất là mình đó, là học là mình tự nói mình là cái là Phật giáo Nguyên Thủy mà mở miệng ra là mạnh nay nấy nói đó, tôi sợ lắm nha. Bây giờ làm ơn có cái Pali cho tôi nhờ đi nha. Rồi bây giờ thứ nhất là Sub Patit Thittapa đó, tướng một nha, tướng một, tướng một đi, mình gọi là tướng một, gọi là Sub Patit Thittapa đó có nghĩa là gì? Là cái lòng bàn chân á, bằng phẳng, khổ vậy đó. Cái máy này nó khổ quá, khổ cái máy này nó lạ, bằng phẳng giúp việc đi đứng vững vàng hơn thường. Khổ gì đấy, đúng chưa? Do cái tiền, bây giờ mỗi một cái gì ta, mỗi một cái tướng vậy đó, là mình có hai cách viết. Trước hết là mình tả cái tướng xong rồi mình để xuống hàng là tiền nghiệp ha, tiền nghiệp nào mà nó tạo ra cái tướng đó. Đó, cái máy này tôi nói tôi giận nó quá, giận này. Tiền nghiệp là gì ta? Tiền nghiệp là Dalla Hasmano, chưa bao giờ mà tôi gặp ai mà may mắn hơn quý vị nha. Quý vị mà học mà tào lao là uổng lắm. Samadano có nghĩa là chữ này mới dịch sao ta? Đạo hạnh kiên trì. Rồi, đạo hạnh kiên trì tức là đã phát tâm á, thì không được thối thắt nha. Nhớ cái đó. Cái tướng bằng Bali trước đi. Cái tướng bằng Bali á, đó là Supatit thì ta bà đó, có nghĩa là lòng bằng chân bằng phẳng giúp việc đi đứng vững vàng hơn thường. Có nghĩa là những cái tay mơ mơ, những cái đi nó còn hơi lảo đảo, nhưng mà ngày ngày đứng vững người bình thường, mà ngày ngày đi nó cũng vững người bình thường nha. Mà mình nó lòng chân mình nó bị lõm, nó bị hõm ha, miền Bắc kêu là lõm, miền Nam kêu là hõm, nhưng mà ngày thì bằng phẳng nha. Cho nên á, trong kinh nói nó, nếu mà ngài muốn thì ngài có thể bằng chân ngài có thể giống như con dấu vậy đó, con dấu là cái mộc vậy đó, ngài có thể in dấu lên trong lòng chân ngài đó. Ngài cái in dấu lên trên một cái, nếu mà có một cái nền đất ướt mịn hay là bột, ví dụ như đây thì ngài đứng lên đó, ngài lấy chân ra là có gọi là trọn vẹn nguyên cái bằng chân trên đó, giống như mình đóng đóng dấu đóng mộc vậy đó. Còn cái nhân loại mình, người bình thường thì mình để cái chân lên lấy ra nó bị lõm trên giữa. Không biết các vị có nghe kịp không ta? Alo. Cho nên nó là cái tiền nghiệp là gì? Cái tiền nghiệp gọi là Dalla Hasmadano, tức là đạo hạnh kiên trì. Chứ Dalla có nghĩa là staple. Dalla có nghĩa là staple. Còn Samma Đà Na có nghĩa là practice hay là virtue. Hay là virtue. Có nghĩa là cái đạo hạnh của ngài nó rất là stable. Có nghĩa là thí dụ trong đây nói rõ là thí dụ như ngài Bát Quan á, là ngài đã thọ rồi đó, thì trời có sập xuống thì ngài cũng là không có hủy cái giới mình đã phạm. Rồi bố thí cũng vậy, thí dụ ngài đã có cái lòng bố thí đó, thí dụ như mỗi tháng ngài bố thí bao nhiêu lần, bố thí cho ai, ngài đã định rồi thì trời có sập ngài không có để ý. Còn mình thì có cái lòng thành mình phát tâm, nhưng mà nghe ông nói ra bà nói vào cái mình do dự. Trong kinh kể có một lần đó, đó là một vị độc giác vừa xả thiền nghiệp, Cái chuyện này tôi nói trước nha, tôi giảng nhiều khi tôi giảng có cái phong thần nó thì quý vị ráng chịu, chứ bây giờ quý vị cấm tôi nó giữ phong thần cũng kẹt cho tôi, mặc dù tôi bầm đã bỏ nhiều lắm rồi, bỏ nhiều cái phong thần lắm. Thì có lần có một vị Phật độc giác, ngài xả thiện nên ngài suy nghĩ, hôm nay ta sẽ nhận thực phẩm của ai, vì nếu hôm nay mà ta không có thức ăn là ta sẽ viên tịch. Và ngài nhìn quanh, ngài thấy một chuyện rất là ly kỳ, đó là ngài thấy trong trong cả cái hành tinh này nè, các vị nghe câu chuyện này rất xúc động. Nếu các vị còn có lòng tin Phật, còn nếu mà bị tào lao thì tôi thua nha, chứ tôi rất là tin những chỗ này. Ngài nhìn quanh, ngài thấy cả cái hành tinh này, bất cứ nơi nào ngài đến, bất cứ nơi nào ngài cũng không nhận được một thức ăn. Vì sao vậy? Vì ác ma bữa đó cố ý phá ngài. Một là người ta che khuất không cho người ta thấy ngài ngài để mà để bác. Hai là người ta thấy rồi người ta cũng lầm lơ, người ta cũng không có nghĩ đến chuyện để bác. Ba, khi mà ai mà cố ý mà ly lợm mà kiên tâm mà để bác thì ác ma sẽ làm đủ trò cho họ kinh sợ, họ không có dám để bác. Trong rừng mình có nghe không ta? Một là họ cho ngài, cho không ai thấy ngài hết. Mà hai mà nếu thấy á thì họ cũng lầm lơ, họ nhìn ngài giống như họ nhìn cây cỏ qua lá cành vậy đó. À, rồi cái thứ ba đó, nếu mà họ người nào mà kiên tâm trì chí mà cố tâm mà để bác đó, thì người đó họ nó sẽ dọa cho người đó sợ bỏ ngài luôn, không có để bác nữa. Cho nên ngài biết hôm nay trong cái trời đất này chỉ có một con người duy nhất, một con người duy nhất là coi như là sông cạn đá mòn là không bỏ mình. Đọc cái này rất là thương, rất là thương, thấy không? Một con người mà coi như là nước chảy đá mòn cỡ nào cũng không bỏ mình. Vì chờ một chút không biết cái phone của ai mà nó kêu ác quá. Rồi xong. Thế là nó nghe mấy ông bác ngày đi thẳng tới cái nhà của cái ông bá hộ đó. Khi mà ngày ôm bác ngày nó đứng thì ông bá hộ ông bá hộ này đó là ông tu tập nhiều đời mà sâu dày, nó nhìn thấy ngài nó phát cái tính tâm. Mà lúc đó ác ma đó, ác ma điện tử đó, dùng thần thông ám cái tâm ông, mà ám không được, che mắt cũng không có che được, nhìn thấy đã che ông đừng nhìn ngài, mà nếu lỡ ông thấy ngài rồi ông lầm lơ, ông không chịu lơ mới ghê chứ. Mà ông còn phát bồ đề tâm làm cúng cơm ngài, thì lúc đó ác ma nghĩ bây giờ tới cái đồ này quyết liệt là tới cái chỗ quyết liệt. Thì cái khoảng khi mà ông bá hộ bưng cái bát cơm mà ra để bát á, thì cái khoảng cách khi mà bước gần tới Phật Độc Giác còn khoảng thì 5 bước 3 bước, thì giữa hai người có một cái hố gì ta, cái hố than hừng rừng rực, nó giống như là trái đất nó bị nứt rồi lửa địa ngục nó phun lên vậy đó. Cái người ta nhìn cho ta sẽ nghĩ như vậy, cái hố sâu hút mà lửa xanh hút, lửa xanh thẳm nó phun nó trào lên. Thì lúc đó Bồ Tát ngày cái ông bá hộ đó chính là Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni. Ngài nhìn cái là ngài biết có chuyện rồi. Ngài nhìn cái là ngài biết có chuyện rồi, ngài mới nghĩ trong bụng rất là nhanh, gặp Phật tử mình trong cái room này là luyện nó chạy rồi, nhưng ngài thì không, ngài biết có chuyện rồi, ngài biết ngài có một suy nghĩ rất là đẹp, ngài nghĩ là hôm nay ba cái bậc đại nhân đã gặp nhau. Có nghĩa là sao? Là Độc Giác là bậc đại nhân. Mình á, mà mình sợ cái này là mình cũng là rất tầm thường, mà đặc biệt mình không sợ. Đặc biệt ngài biết ba vị đại nhân gặp nhau. Mà ba đó là cái tên nào mà nó phá cái này, cái tên nó cũng không phải là tầm thường. Cái tên nào nó dám đụng tới Phật Độc Giác là tên nó phải tầm thường. Cho nên ngài nghĩ là hôm nay là cái cuộc gặp của bậc đại nhân, thì mình không thể nào mà là rút lui khỏi con số 3 đó được. Đặc biệt như vậy, đọc cái đó mới là khiếp. Mình không thể nào rút lui khỏi con số 3 đó được. Có nghĩa là mình hôm nay mà mình mà rút là ai cứu mạng cái vị này, này. Ngài nghĩ như vậy cho nên ngài mới nói với Phật Độc Giác. Con có vì cái bữa ăn này cúng dường cho ngài mà con đọa địa ngục con cũng cúng. Chứ đừng có nói cái gì mà lọt xuống hố rồi con chết. Nói vừa xong Bồ Tát bưng cái bát cơm đi thẳng qua cái hố than đó. Bước thẳng qua cái hố than đó. Khiếp như vậy, khiếp như vậy. Còn mình thì sao? Sáng nay mình có tính tâm muốn làm gì đó, muốn nghe pháp, muốn thí, muốn cúng dường, muốn trì giới, muốn nghe bập lập lập lại. Rồi cái vợ kêu, chồng réo, con khóc, hàng xóm alo, bạn bè, rồi email, Facebook, điện thoại, rồi cái tính tâm dao động. Trí tuệ lu mờ, cái lòng quan hỷ nó tan tác như hoa rơi trước gió. Đó là cái kiểu tu của mình nha. Còn ngài thì không. Ngài nói rồi, ngài nói hôm nay ba cái vị đại nhân gặp nhau và ta không thể rút lui khỏi cái sự vụ này được. Thế là ngài ôm bác ôm đi thẳng qua cái hố than. Thì dĩ nhiên cái vị biết rồi, Đức Phật Độc Giác đứng ở đó mà làm sao mà để cho Bồ Tát mà bị chuyện được nha. Làm sao Trong kinh nói bây giờ có tam thiên, đại thiên thế giới, thì nếu không phải là cái nghiệp đời trước, thì cái thần thông của Phật Độc Giác Phạm Thiên, Ma Vương, Đế Thích mà có xếp hàng á, thì chưa bằng cái móng tay của Phật Độc Giác nữa. Tôi nói cho các vị biết, các vị đừng tưởng mà Phật Độc Giác là rẻ rúng đâu nha. Cho nên là ngài nhận cái bát cơm đó, xong ngài ngay trước mặt Bồ Tát, ngài đọc một cái bài kệ tùy hỷ công đức, sau rồi ngài mới đi về, từ chỗ này đi về Tuyết Sơn, ngài mới chia lại cơm là cho 500 vị khác. Thì ác ma thiên tử lập tức biến mất. Thì biết rằng hôm nay trong cái cuộc hội ngộ này giữa ba cái vị đại nhân thì mình là cái người thua cuộc nha. Ok, nãy tôi có hỏi bà con, bà con muốn nghe nghe dài nghe ngắn, là bà con nó muốn nghe nghe ngắn. Ok, thì mấy cái vụ này tôi hứa là tôi sẽ dẹp luôn, khỏi kể nữa nha. Kể cho bà con biết thế nào là giảng dài. Giảng dài này giảng vậy đó, tức là giảng có râu có ria, còn mà giảng ngắn là chỉ giảng sơ sơ thôi nha. Cho nên chính vì ngài Dalasama Dano, có nghĩa là ngài mà đã là có cái phát nguyện rồi đó, là tính tâm bất thối nha. Đặc biệt vậy đó. Và chính vì vậy cho nên á, cho nên thì với cái tiền nghiệp là gì, là đạo hạnh kiên trì, đã phát nguyện thì không có bao giờ thối thất. Do cái tiền nghiệp đó, đời sau ngài sanh ra, ngài có được cái lòng bàn chân bằng phẳng, đi đứng vững vàng hơn người. Và cái tác dụng phụ của cái bàn chân người, của cái tướng này là họ làm được cái gì? Đó, bây giờ tới cái hiện báo nè. Số 1 là tiền nghiệp. Không, không. Số 1 là mô tả tướng. Thứ 2 tiền nghiệp. Bây giờ tới số 3 nè. Số 3 nó là hiện báo. Hiện báo là cái tác dụng đời này đó. Hiện báo là gì ta? Là có đông. Tùy chúng, tùy chúng là cái người thắt tùng á, ha, tùy chúng thắt tùng. Đông ở đây là bát bộ, bát bộ thiên long, thiên long bát bộ đó, đầy đủ hết. Bát bộ thiên long, trời người cả muôn thú, đặc biệt là đều thích thương ngài hết rồi. Cái thứ ba, cái này đó là ngày đó là coi như đó là ngày sinh ra đời đó. Các vị biết rằng trong lòng bàn chân của Đức Phật có một cái bánh xe hiện cái hình ngàn câm, tức là có những cái chỉ những cái vân đó, nó 1000 cái vân như vậy, nó giống như ngàn câm xe. Rồi trong kinh nó có cái hình mà có những cái dấu vân đó, mà nhìn thấy hao hao giống như con 108 cái con thú rồi đó, ở dưới là lòng bàn chân đó. Thì thôi, cái chuyện nó ly tim nó mới nói nha, mình chỉ nói là ở dưới lòng bằng chân bằng phẳng của ngài nó có hình cái bánh xe. Thì cái đó là cái chỉ dấu cho biết là tiền nghiệp của ngài đó thường đem lại cái sự an lành và an tâm cho người khác. Có nghĩa là thí dụ như ngài đưa dắt mọi người đi qua, đi ngày trung kinh nó nhiều kiếp, ngày dắt người ta đi buôn, hoặc là đi chạy nạn, chạy giặc chẳng hạn, mà lúc nào có ngày đó thì cái nguy hiểm cũng về phía ngày ngày gánh. Nó lạ vậy đó, ngày cứ mỗi lần mà gặp chuyện đó là cái chỗ nguy hiểm đó là ngày cứ đứng ở đó, ngày lấy cái thân ngày trắng đó cho mọi người thoát nạn. Lạ vậy đó, chứ không phải như mình là coi như là cứ đứng đầu, người ta ham đứng trên đầu, nhưng mà gặp chuyện thì đói no mặt bay mà tiền thầy bỏ túi. Mình là khoái đứng ở đầu người ta mà nó hèn như vậy đó. Còn có vị Bồ Tát Chánh Đẳng Giác thì không, cứ là dẫn đầu người ta mà hễ cái nào nguy hiểm là xông pha lửa đạn, đầu sóng ngọn gió lúc nào người cũng đi trước rồi đó, người gánh cái nạn cho nhân quần chúng sinh nha. Cho nên đời đời người sanh ra đó là sao, ngày mới có được cái tướng là dưới lòng bằng chân có bánh xe, có cái hình bánh xe ngàn câm là như vậy đó, nhớ nha. Và chính vì như vậy đó cho nên nó là sao ta, chính vì vậy đó cho nên nó là ngài có được cái, ngài có cái tướng đó là sẽ sống lâu. Có cái tướng này á thì luôn được sống lâu, luôn được tường thọ nha. Có cái tướng này á được trường thọ, nhớ nha. Rồi tiếp theo, rồi cái tướng nữa là tướng gì ta? Rồi có cái tướng gọi là tướng tiếp theo, cái gót chân này dài, cái tướng nãy quên đi Bali ha, tướng Bali là gì ta? Gọi là ba đắp ta lá. Ba đắp ta lá là cái lòng bằng chân. Ta lá tức là gì ta? Ta lá là tiếng Mỹ như là flat, cái mặt phẳng á, chắc cá. Có nghĩa là lòng bàn chân. Ghét quá. Lòng làm lòng bàn chân á, có cái hình bánh xe. Do tiền nghiệp quen bây giờ mình sẽ rồi cái tiền nghiệp buổi sáng nay có dạy đủ không nữa. Tiền nghiệp là gì ta? Là gánh nạn cho đời. Được, cái hiện báo là gì? Cái hiện báo là trường thọ nha. Rồi giờ tới cái tướng thứ ba nè. Tướng thứ ba là gì ta? Giáp tấp bành hí. Giáp tấp bành hí. Tôi viết Bali nha. Viết Bali. Giáp tấp bành hí. Được. Tôi ghét quá. Giáp tấp bành hí. Có nghĩa là cái gót chân dài hơn người. Rồi cái G1 đó là cái tướng một là gì ta? Cái tướng một đó là muốn nó chụp hình này nè, chụp hình này rồi gì? Thì tôi đang ở chỗ có người hộ trì rồi họ muốn học, rồi bây giờ tôi phải bài cho họ như thế không? Đây là tướng một nè, tướng một đó là lòng bằng chân bằng phẳng. Rồi giờ thứ hai là thứ hai giờ chụp hình để cho đừng có mà ghi ghi nổi. Đây thứ hai nè, thứ hai là bạch là thứ hai đây trường thọ. Chụp cái chỗ này nè, cái ba đó ta lá là rồi thứ hai là tiền nghiệp, là gánh nạn nha, gánh cái nạn cho đời chứ phải gánh nặng nha, nó là gánh nạn cho đời nữa. Giờ cô giọt mưa ơi, gánh nạn người ta tu là nó gánh nạn, còn cô để là tu biết là thành cái gánh nặng cho đời, cái đó là yếu thọ chứ không phải là trường thọ. Mình sống sao mà mình trở thành cái gánh nặng cho đời, cái đó là báo đời á, cái đó là yếu thọ. Người ta mới là gánh nạn, hả? Không sao, sao có đâu, cô không có sao, cô. Mình tiếng dịch nó không như người ta. Rồi, ok. Cái gót chân dài hơn người có nghĩa là sao ta? Cái tướng tiếp theo đó là tiền nghiệp đó, do cái tiền nghiệp là gì ta? Tiền nghiệp đó là hạn chế tối đa cái việc sát sanh. Như có thể nó thêm cái chữ như có thể nữa, cho nên cái hiện báo là gì ta? Cái hiện báo là hiện báo là đau thương bất nhập, rồi cái gì nữa, bất độc bất xâm nha. Có nghĩa là cái tướng vậy đó, cái tướng vậy đó. Cái hiện báo đó, cái hiện báo đó, cái tiền nghiệp đó là gì ta? Cái tiền nghiệp đó là do cái tiền nghiệp đó là do là hạn chế tối đa việc sát sanh như có thể. Không biết trong đó mình có nghe chỉ có thể là như có thể là as possible, có nghĩa là né được bao nhiêu thì né nha, kiếp trước đó. Và sẵn ở đây tôi cũng nói cho bà con nghe chuyện hết hồn chơi cho vui nha. đó là cái thời gian mà Bồ Tát mà nguyện thành Bồ Tát, và trong thời gian mà Bồ Tát ngày phát nguyện chánh cái trở thành chánh đẳng chánh giác rồi hành trì ba la mật á, thì trong suốt cái thời gian đó đó, cái câu cái chuyện này không thể không nói, vì không nói mà con nghe mà con không có nể nha, phải nể ngài mới được. Là cái tổng cái thời gian mà ngài phát tâm mà nguyện trở thành Phật chánh đẳng giác á ha, cho đến lúc ngài thành Phật á, cái thời gian mà làm cư sĩ á, nó nhiều gấp ngàn tỷ cái thời gian mà ngài làm cư sĩ á, thời gian xuất gia. Tại vì sao? À, chúng ta có gọi là dốt gì dốt chúng ta cũng biết đó, là trong suốt 4 A tăng kỳ 100.000 đại kiếp chỉ có 25 vị Phật thôi. Và 1 A tăng kỳ là 10 lũy thừa 140. Có nghĩa là không biết bao nhiêu cái triêu dành đại kiếp mà nói. Mà Phật thì chỉ có 25, mà không phải gặp Phật nào ngài cũng đi xuất gia. Nghe kiểu không? Dầu cho Phật nó niết bàn rồi thì ngài vô ngài xuất gia đó thì cũng tổng cộng lại cái số lần mà Bồ Tát này làm tỳ kheo đó mình hoàn toàn có thể đếm được. Dĩ nhiên là mình chỉ kể trong suốt thời gian mình ngày là hành ba la mật thôi nha, chứ còn dòng sanh tử luân hồi vô số kiếp thì dài quá. Nước mắt của mình nó nhiều hơn 4 biển, sữa mình bú của mẹ nó nhiều hơn 4 biển, máu mình đổ ra nhiều hơn 4 biển, mồ hôi mình đổ ra nhiều hơn 4 biển thì các mình mới nói. Nhưng mà nói trong thời gian mình ngày làm Bồ Tát thì cái cơ hội đó là một người xuất gia đó, nó hiếm hơn thời gian là cư sĩ, nó gấp, nó chỉ là một phần nhiều tỷ thôi. Cho nên cái chuyện mà ngài hạn chế cái sắc sanh đó là mình phải thấy mình nể ngài lắm. Thì cư sĩ mà biết hạn chế sắc sanh đó là không phải dễ nha. Rồi sẵn cái này tôi cũng nói luôn là có nhiều cái người của Phật tử mình nó rất là tào lao, cứ nghĩ rằng là tôi vô phước vô phần nên tôi mới làm cư sĩ, tôi phải chấp nhận có chồng có vợ có con, cho nên tôi có quyền dốt Phật pháp, tôi có quyền dễ ngươi bla 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 bla. Đó là nghĩ tào lao. Là bởi vì sao? Là bởi vì thứ nhất là trên cái đường sanh tử luân hồi đó thì tăng hay tục giống nhau y chang, không có khác nhau, khác nhau cái đầu tóc thôi. Tức là nếu mà người cư sĩ mà tu hành tinh tấn thì nó cũng có khác gì tăng. Và chính vì vậy cho nên nó mới nảy sinh ra một cái sự kiện sự cố bây giờ, đó là người ta nói cái tỳ kheo ni đã mất rồi mà tại sao đấu tranh chi? Vì một khi mà anh muốn là khởi muốn tái hiện khôi phục là cái tỳ kheo ni là nó có hội đủ những cái điều kiện, mà nếu mà không có thì thôi chứ dựng dựng chi, còn nếu dựng lại thì nó không đủ điều kiện dựng bằng cái gì. Mà đồng thời nếu mà người nữ mà có lòng mà tu tập á, thì dầu tóc tai đầy đủ cũng tu ngon lành, mà thậm chí nếu ghiền quá có thể cạo tóc cũng được, nhưng mà không cần phải thọ đại giới thì kheo chi cho nó rối nha. Cho nên mình cứ nhớ rằng cái hình thức cư sĩ á, một khi đã muốn rồi thì tu hành không có thua ai hết trơn nha. Phải nhớ cái chuyện quan trọng này, một khi mà đã có lòng tu thì là cư sĩ không có ai thua ai hết. Bằng chứng là trong tổng cái thời gian mà Bồ Tát hành ba la mật thì 99,9% thời gian đó là toàn là cư sĩ nha. Cái vụ này quan trọng mà, coi như coi kinh mà không chịu hiểu, coi kinh mà không chịu suy lý, mà cứ mà coi kinh kiểu như cái em bé mà mẫu giáo là chết rồi nha. Thấy sao như vậy, không chịu người còn nghĩ ra thêm. Ok, cho nên là cái tướng tiếp theo đó là ai cho ta banh hi, cái gót chân ngài dài hơn người bình thường. Mà tại sao vậy? Là bởi vì cái tiền nghiệp của ngài là hạn chế tối đa cái việc sát sanh như có thể as possible. Và cái hiện báo là gì? Là cái đời này là đau thương bất nhập mà bánh độc bất xâm. Đề Bà Đạt Đa có ý giết ngài, nó ông dùng trăm mưu ngàn kế, ông mướn 16 sát thủ chuyên nghiệp. 16 sát thủ mà giỏi cái cỡ giống như là Thư Kỳ, là Phạm Măng Măng, Châu Dựng Phát không, cái nào phải dở đâu mà giết không được. 16 sát thủ. Rồi đó là ổng mới thả vô điên cũng làm gì được ngài, rồi ổng mới là đích thân ổng bị lăn đá ổng hại ngài thì cũng không được. Ngài chỉ bị một cái mảnh vụn nhỏ xíu xén nhẹ dưới chân thì chảy máu hơi nhiều, chỉ vậy thôi nha. Và cái chỉ riêng cái việc đó cũng để lại cho mình nhiều cái giải thoại, là cái vết thương đó thì đá, cái viên đá mà nó mẻ nó phang vô cái đầu ngón cái đó, làm cho sưng lên. Rồi ông lương y chỉ với cá, ông mới lấy dao, ông rạch, ông lấy cái máu bầm ra, rồi ông bó thuốc cho ngài. Mà ông bó một loại thuốc đặc biệt, cái thuốc này là nó có cái khả năng sát trùng chữa thương lầm đó. Nhưng mà có một điều là cái thuốc đó phải tháo ra sau một cái thời gian là bao nhiêu tiếng đồng hồ. Rồi ông tính trong bụng là sau khi mình bó thuốc xong rồi mình đi chuyện lát mình quay trở lại thì mình lấy thuốc ra cho Thế Tôn. Nhưng mà xui một chỗ đó là ổng đi vào trong cái thành đó rồi ổng mới quên nên tới lúc mà ổng trở ra thì cửa thành nó đóng cửa rồi. Cho nên là ổng cứ phân vân, ổng không biết bây giờ phải làm sao. Thì lúc đó cái lòng lo âu ổng mới chiêu cảm Thế Tôn, ngài biết, ngài mới nói ngài Nan tháo cái thuốc đó ra, vì không để lâu nó bị phát tác, nó hàm vết thương. Thì tới lúc mà ổng ra được, ổng vô chùa gặp Phật, ổng mừng quá, ổng nói con thương thì con lo, chứ con nghĩ đạo sư của con không đến nổi, tự xử được, đặc biệt vậy. Ok, cho nên là ngài là có cái tướng là đau thương bất nhập mà bất độc bất xâm, nhớ nha. Ok, tiếp theo đó là tiếp theo là Saptusadatta la có nghĩa là nửa cái máy này, tôi nói tôi thù nó quá đi. Saptusadatta la có nghĩa là không bị khuyết lõm ở bảy điểm thường thấy ở người khác. À, cái vụ này lạ nha. Sách tá là bảy nha. Usada có nghĩa là lõm hay là hõm. À, thì ngài cũng bị đó, ngài tròn đầy như đó. Bảy cái chỗ đó, ngài không có bị cái đó. Rồi. Lõm là gì? Đó là hai cái tay này, hai chân, hai vai và thân hình của ngài. Ngài không có bị cái vụ mình lõm lõm, tức nghĩa người mình biết tôi nói rum hiểu không ta? Alo. Các vị có nghe không? Thì bây giờ các vị đứng thẳng người lên đi. Các vị đứng thẳng người lên rồi tôi mới rót nước từ trên cổ xuống, thế nào nó cũng có chỗ động đúng không? Hai cái hốc vai, hai cái hàng cua đó, không? Mà ngài thì không, ngài thì lòng bàn tay bằng chân là hoàn toàn là tròn trịa tràn đầy, không có khuyết lõm. Ok, hiểu là được rồi. Ngài hiểu rồi cũng ráng chịu cho tôi làm sao mà tôi cho thấy được nha. Ok, thì là ngài cái đó là cái gì ta, cái đó là cái tướng mà giờ qua tới cái tiền nghiệp nè. Sáng nay là không có cửa, sáng nay không cách nào mà phát tiền nghiệp là gì, là ngài tôi đang lựa cái tiếng Việt nào mà chưa là thảo ăn có nghĩa là thường tìm dịp bố thí món ngon vật lạ. Cái thảo ăn đúng rồi, nhưng mà trên cái thảo ăn nữa, tức là mình thì bố thí nó không có ba loại bố thí. Một á gọi là đa sa đà na, tức là nô lệ thí, có nghĩa là mình cho cái món mà nó kém hơn món mình dùng. Thứ hai á gọi là sa ha sa đà na, gọi là bằng hữu thí, có nghĩa là mình dùng sao, mình xài cái gì thì mình cho cái thứ nó tương đương như vậy. Còn cái thứ ba là gọi là sa mi đà na, có nghĩa là chủ nhân thí, có nghĩa là mình cho người ta cái thứ mà nó tốt hơn cái thứ mình xài, nó ngon hơn thứ mình xài. Alo, các có nghe không? Có ba cái, một là đa sá nha, sẵn họng mọi người biết đa sá đà ná có nghĩa là nô lệ thí, có nghĩa là sao ta, cho thứ kém hơn thứ mình xài. Thứ hai gọi là sa ha giá đa ná, nghĩa là bằng hữu thí ha, bằng hữu thí là mình xài cỡ nào thì cho cỡ đó. Rồi cái thứ ba gọi là sa mi đà ná, sa mi đà ná gọi là chủ nhân thí, có nghĩa là mình bố thí cái tốt hơn thứ mình xài. Yes. Nhớ nha, thì Bồ Tát là ngài rất là thảo ăn, mà ngài cho nó toàn cái thứ tốt không, mà cho nên khi mà ngài sanh ra kiếp chót là ngài sao ta, ngài sanh ra kiếp chót thì ngài được vậy đó, ngài được chư quả. Chữ này là cái chữ sa mí, nó có hai nghĩa là chồng, mà nghĩa là chủ, là boss. Nhớ nha, nhưng mà ở đây là mình hiểu là boss, chứ không phải là bố thí kiểu như bố thí chồng. Thì chứ chồng chỉ có giá trị đối với người nữ thôi, còn nam lấy bê đê. Ok. Ngay cả bên tiếng Đức hay là tiếng Anh á, nó có một điểm đặc biệt, đó là cái chữ man nó có hai nghĩa. Man là đàn ông, mà cũng nghĩa là cái người man, mà là người đàn ông mà nói theo giới tính, mà cũng nghĩa man nó cũng nghĩa là cái người đàn ông mà trong nhà, trong quan hệ hôn nhân. Hiểu biết cái đó không? Thì ở trong tiếng Bali cái chữ Sami nó cũng hai nghĩa, nó nghĩa là chủ mà cũng nghĩa là người chồng. Mà trong tiếng Bali có nhiều cái từ đặc biệt, ví dụ cái chữ ba đó cho ra, ba đó là chanh. À. Mà cái ba đó cho ra đó, nó có nghĩa là cái người hầu hạ dưới chân. Thì nó đồng nghĩa ra. Mà nó cũng đồng nghĩa với chữ đa đó. À, có nghĩa là gì ta? À, nghĩa là vợ. À, cái người vợ. Rồi, tại vì nói xa quá rồi. Paracharya hoặc là Pharya. Paracharya có nghĩa là cái người hầu dưới chân chồng, nghĩa là vợ. Còn cái Pharya nghĩa là gì? Pharya nó có hai nghĩa rất là buồn cười. Một là cái người mà cu mang gồng gánh những cái việc trong bếp núc nhà cửa, trong cái việc nội trợ đó, nội tướng đó, thì gọi là Phara là gánh nặng. Mà Pharya là cái người gồng cái gánh nặng cho nhà. Nhưng mà có chỗ cái thích còn vui nữa, Pharya có nghĩa là cái gánh nặng cho chồng. Cho nên con là nợ vợ, là quan gia, bố mẹ vợ, là hai kỹ già, là vậy đó. Tức là pha đó, ở đây nó có hai nghĩa, là gánh nặng. Rồi cái chữ pha rí gia nghĩa là người, một là bản thân mình là gánh nặng của chồng, mà chữ pha rí gia nó cũng có nghĩa là mình gồng gánh cái gánh nặng bên cái gian sơn nhà chồng. Ok. Rồi xong, bây giờ học qua cái kinh khác phan. Thì khi mà ngày á, ngày sao ta, khi mà ngày thì cái tiền nghiệp đó là ngày bố thí đồ ăn ngon, cho nên cái hiện báo, thì qua tới hiện báo hả, cái hiện báo là gì ta, hiện báo là được nhận những thứ sơn hào hải vị đời này, nghe kịp không? Trong kinh nói là bữa ăn nào của Thế Tôn, bữa ăn nào của Thế Tôn thì cũng có chư thiên trong vô lượng vũ trụ, họ đem đồ ăn rồi họ bỏ vào trong đó. Đặc biệt như vậy. Và Thế Tôn là được người ta cúng dường thức ăn nó nhiều vô số kể. Như cách đây, như một hai hôm tôi có kể cho một cô Phật tử nghe câu chuyện này. Thì cô mà đang nuôi tôi này nè, là có một cái ngày, đó là cái ngày mà coi như là lễ hội suốt 7 ngày. Bà con nghe không ta? Alo. Trong rung còn nghe không? Rồi. Có một cái kỳ đó là lễ hội kéo dài 7 ngày, rồi nam thanh nữ tú gọi là dập diều tài tử gia nhân, và ngựa xe như nước, áo quần như nêm, tràn ra ngoài phố đi chơi rồi ca hát nhậu nhẹt la giỡn sùm bát ngàn rồi đó. Thì mày Phật tử như ông Cấp, cô Độc, bà Quý Sa Kha, ông Chi Bá Cá vô chùa lạy Phật, ông nói bạch Thế Tôn, bây giờ ngoài đường nó là coi như nó như cái đám giặc ở ngoài, bây giờ xin Thế Tôn mà chứ Tăng cứ là tại vì ở chùa là chúng con sẽ tùy duyên mà cung đốn thực phẩm cúng dường, chứ còn ra đường rất là bất tiện, có thể họ có những cái phạm thượng mạo phạm đến Tăng chúng Thế Tôn. Thì Đức Phật nhận lời, ngài không có đi, ngài nói nếu vậy thì để Như Lai ở nhà với Chư Tăng. Thì lúc cái bữa đầu tiên đó, ngài nhận lời xong thì thôi, nhưng mà bữa đầu tiên đó thì ngài một Kiền Liên ngài mới suy nghĩ, ngài nghĩ người ta vô người ta thỉnh vậy mà không biết người ta có cúng không ta, thôi thì bữa nay ta hãy là người đầu tiên cúng dường cho Thế Tôn. Mà các vị trong rung có nghe không, đặc biệt như vậy. Và vì tại sao ngài có suy nghĩ kỳ đó là bởi vì ngài có những người đệ tử đàn tính mà xuất sắc. Đàn tính xuất sắc là sao? Là họ đến là tỉnh ngài thế này: thưa ngài, từ đây cho tới lúc mà ngài tịch, từ đây cho đến lúc con chết, từ đây cho đến lúc con tán gia bại sản, khuynh bại sự nghiệp, thì ba cái đó, một là ngài tịch, hai là con chết, ba là con không còn cái gì hết. Nếu mà cho đến bao giờ mà ba cái này nó chưa có xảy ra thì con không có cần thỉnh ngài lần nào nữa. Có nghĩa là bất cứ ngày cần cái gì về thực phẩm, về thuốc men, về trú xứ, về y áo, lập 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 la, thì con lại ngày ngày tới ngày nó thẳng với con, chứ con không có mà đi yêu cầu từng món. Đó. Thì những vị như là Đức Phật, Ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, A Nan Ca Diếp đều có những người đàn tính cỡ như vậy đó, thỉnh một lần thôi nha, thỉnh một lần thôi. Và đặc biệt có những lần khó xử mà ngài không có tiện nói với ai thì ngày tới ngài cứ đập cửa con. Đó. Và cái đó là ngài cho con chứ không phải là con cúng cho ngài. Những lần ngài đến ngài nhắc như vậy đó là ngài cho con. Thì hôm nay cũng vậy, khi ngài Mục Kiền Liên ngài nghĩ thêm trưa nay Thế Tôn dùng cái gì, thì ngài nghĩ xong ngài nghĩ hôm nay thôi để ta cúng dường Thế Tôn, ngài mới ôm bác ngài đi thẳng là cái nhà cái ông mà đệ tử ruột đó. Ngài không có nói gì hết, ngài ôm bác ngài đứng trước nhà chứ không phải như mình tưởng tượng chắc ngài đi thẳng vô trong nhà ngài ngồi: ê, con đâu rồi, sư phụ tới nè. Không, không. Cái Phật pháp là luôn luôn cái lực là buộc vị tỳ kheo luôn luôn sống khách sáo, sống khách sáo. Thì ngài đứng trước nhà đó, thì ông thấy ngài đứng má đứng, ông mừng quá, ông ra ông rước bát vô, ông mới kêu người đầu bếp mới làm một cái bữa ăn mà phải nói là thiên thượng thiên hạ đó, là chỉ có một món đó thôi, chỉ có một người đó thôi. Ông đầu bếp nấu xong xuôi rồi ông này mới đem cái bữa ăn đó đặt vô bát cúng dường cho ngài. Thì sao ông thấy ngài nhận xong mà hình như ngài có vẻ ngài muốn đi, cái tiếng Pali kêu gọi là Gamanakaranang, nữa viết không được nữa, phải nó lạ Gamanakaranang, là ông thấy ngài dậm dợm ngài muốn đi, cho nên là ông hỏi vì sao ngài không có dùng ngài lại đi. Thì ngài mới nói là ta đem về ta cúng dường cho Thế Tôn, bữa nay là ông Thế Tôn không có đi bác. Thì ông nói thưa ngài, ngài chỉ nói một tiếng thôi thì 5 phần 10 phần còn có, mà tại sao ngài làm khó con chi, thôi thỉnh ngài ngồi đó ngài dùng giùm con đi, rồi con sẽ chuẩn bị cái phần khác. Thì ngài dùng xong rồi đó thì ngài mới, ông mới lấy cái mình bát rửa cho thật sạch, ông mới để cái phần thức ăn thứ hai vào trong rung, có nghe không ta? Ông mới cúng cho ngài, ngài mới đem về ngài dâng cho Phật. Thì cái phần thức ăn nó hơi nhiều. Và trong đây, sẵn ở đây tôi nói luôn là con biết một số chuyện mà con chứ không có dịp nghe, là mình á, là mình á, thời này á, là mình mang tiếng là đi bác, nhưng mà thật ra đó là mình đem về mình lựa cái nào mình thích mình mới ăn, có nghĩa là mình thò vô trong bác mình coi cái nào ok mình ăn trước, rồi cái nào mình bỏ lại hoặc cái nào ăn sau. Nhưng mà trong kinh nói ngày thì không có, ngày ăn ngày dùng lần lượt tự trên ăn xuống, gặp cái gì thì dùng cái đó trước. Ăn như vậy đúng là ăn để cầu no chứ không phải cầu ngon nha, đặc biệt như vậy. Thì đó là những cái chuyện mà mình không có biết, mình không có biết. Biết được thêm hoan hỷ, còn đằng này không biết thì thôi cái đầu bư đó chịu. Rồi thì đó là ông đe ngày sau ngày ông bá hộ dân cho ngài một Kiền Liên, ngày một Liên mới đem về cúng cho Phật. Thì Phật dùng có hết, nhưng mà lẽ ra thì ngài để cho ngài Nan đi rửa bát, nhưng mà ngài không, ngài để đó. Ngài nói ngài đang để Phật ăn đó. Thì trong vòng 3 sát canh sau thì ông vua gì ta, ông vua Bình Sa Vương, xin lỗi ông vua A Sa Thế, ông hầu Phật. Quan Thế Tôn và hầu Phật thì ông mới bước vô thì ông nói bạch Thế Tôn, Thế Tôn nói dùng ngọ chưa, ngài nói rồi Như Lai đã dùng. Thì ông nói bạch Thế Tôn, con nghe cái mùi thức ăn nó quá thơm đi, con thơm tôi nghe mùi mà con đã cảm thấy con đói bụng. Thì Đức Phật thì mới nói ngài A Nan á, hãy đem cái phần dư ở trong bát đem cho vua Sở Thế. Thì vua Sở Thế ông ăn cái phần cơm dư của Đức Phật á, mà ông vừa ngạc nhiên mà nó quá sức ngon đi. Thì ông mới hỏi Đức Phật cái này, có phải hôm nay Thế Tôn đi khất thực ở Bắc Cô Lưu Châu, có nghĩa là đi nhận thức ăn ở một cái hành tinh khác chứ phải là ở đây, dễ sợ như vậy? Đức Phật nói không, thức ăn đó là của một cái người cư sĩ ngay trong cái thành phố này, là thần dân của vua của đại dương đó, chứ không ở đâu xa đó. Thì ông nói con không thế nào con tưởng tượng được là ngay trong cái thành phố này dưới chân Thiên Tử là con, mà có một cái gã thường dân mà nó ăn còn ngon hơn vua nữa, con rất muốn biết người đó là ai. Thì Đức Phật ngài nói có duyên thì sẽ gặp. Thì không, thì sau đó ông đi tìm hiểu, ông hỏi ngài A Nan thì ngài A Nan mới nói, thì ông mới hẹn ngài gặp cái ông triệu phú ở trong chùa trước mặt Thế Tôn, đã muốn biết mặt mũi cái con người mà dân mà dám ăn ngon hơn vua là sao, quá ngon, nó ngon đến mức mà ông từ bé ông ăn là sơn hào hải vị biết bao nhiêu, mà ông lần đầu tiên mà ông ăn cái món ăn thừa Thế Tôn, mà còn hỏi có phải hôm nay Thế Tôn đi bác ở Bắc Cô Lưu Châu ghê gì đó. Cho nên là tôi trở lại cái câu chuyện là ít lâu sau thì ông triệu phú đó, ông theo cái lời mời của vua thì ông vào chùa ông gặp và trước mặt Thế Tôn thuyết một thời pháp. Đấy. Thì sau khi nghe xong niệm triệu phú là nói với cái đám đi chung, ta không còn đường lui nữa, nếu ta không xuất gia ta chỉ còn nước viên tịch thôi. Thế là ông phải đắp y viện đã đắc a la khiếp chưa. Ông triệu phú mà có đoạn ngon này, cái chuyện đó nó dài lắm, nhưng thôi giờ tôi quay lại như mà bài kinh chứ giảng tôi nói rồi, tôi nói tôi mà tôi giảng mà giảng rộng đó là mà tới Tết chưa hết bài kinh này nha. Tới Tết chưa bài kinh này đâu nha. Cho nên tôi có cái phước lạ đó là ngày nhận được là sơn hào hải vị từ chúng sinh. Và có một chuyện mà tôi nghĩ là quý vị cũng đồng ý, cũng tin như tôi, nếu mà hôm nay mà trong room này gồm quý vị và tôi mà được gặp Thế Tôn, nữa cái vị tưởng tượng nơi cái mà mình có thể cúng cho ngài cũng phải là cái tốt nhất, đúng không? Mà thậm chí tôi nghĩ nếu mà tôi gặp ngài là tôi cúng ngày bữa ăn, mà tôi có chết tôi cũng không có sợ, mặc dù tôi rất là nhát mà tôi có niềm tin lạ lắm. Tôi nghĩ nếu mà đó là tôi gặp vị chánh đẳng giác thì tôi có chết trước mặt ngài tôi cũng không sợ nữa. Nói vậy có nghĩa là tôi muốn cúng ngài cái gì cũng được và tốt nhất trên đời. Mà quý vị tưởng tượng trên đời này làm gì có một cái con người mà vì họ mà mình không sợ chết, cho dù đó là Đế Thích, là Ma Vương, là Phạm Thiên, tôi nghĩ cũng khó lắm. Rất là khó. Vậy mà có một con người bằng xương bằng thịt đấy, mà mai là mình chưa gặp mà mình còn nghĩ đến chuyện mình chết trước mặt người đó, cái bị tưởng tượng giùm tôi có phải đáng để mình suy gẫm không? Tôi đâu có biết Đức Phật là ai, ngài người Ấn Độ mà ngài đã ra đi cái 25 thế kỷ. Vậy mà trong bụng tôi nghĩ nếu mà tôi có gặp con người đó, vì có con người đó mà tôi có lăn đùng nó tôi chết trước mặt tôi cũng không sợ nữa. Thì các vị phải hiểu rằng cái con người đó nó lạ lùng cỡ nào nha. Ok, rồi tiếp theo là cái kênh tiếp theo là ngài á, là ngài cái tay chân ngài mềm mại. Cái tay chân mềm mại, tiếp theo là tay chân mềm mại. Ca-ra-cha-ra-na. Ca-ra-cha-ra-na. Nữa cứ viết nó mới ăn. Kỳ lạ thiệt. Charana đi có nghĩa là làn da ở tay chân rất mịn. À, rồi cái tiền nghiệp là gì? Tiền nghiệp đó là thường tu tứ nhiếp pháp. Thường tu tứ nhiếp pháp lạ cho ta chỉ thấy không ăn, tức là bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự. Được chưa? Cho nên đời này đó là ngài hiện báo là gì? Hiện báo là cái khả năng phục chúng. Có hiểu chữ phục chúng không ta? Không ai bì được. Rồi bố thí là gì? Bố thí cái bốn cái đó phải ghi Pali quá ha. Bố thí là đa ná, còn ái ngữ là bì và quách chá. Bì và quách chá tức là nói lời cam ngôn mỹ từ á ha. Rồi attacharya là lợi hành. Attacharya mấy cái này bà con bắt buộc phải biết cái này. Attacharya là lợi hành. Samanattata là đồng sự. Samanattata. Nhớ ghi bốn này nha. Đa ná là gì? Bốn cái này, bốn cái pháp này gọi là sang nổ bốn, gọi là tứ nhiếp pháp. Mở một nơi gọi là sang gá há quách thú, có nghĩa là bốn cái phép mà thu phục nhân tâm nha. Bốn cái phép thu phục nhân tâm mà chinh phục đại chúng, nhớ nha. Một là gì? Là lòng hào sản. Chỉ đa ná là hào sản, có nghĩa là vung tay không có tiếc. Một là vung tay không có tiếc, là ghi đủ rồi đó. Bố thí nè, bố thí đa ná là ngày có hào sản, có nghĩa là ngày coi trọng người hơn là của nha. Còn mình á là lợi dụng người để kiếm của, lấy của người ta là lấy cái mình á là lấy của che người che thân, còn thường mình đây là lấy thân che người che của. Còn ngày thì không, ngày đó là lấy cái yếu tố con người, ngày coi nặng coi trọng nha. Ngay cả làm sếp làm chủ thì cũng nghĩ đến cái nhân công, nghĩ người dưới tay dưới quyền, chứ không có phải vì đồng tiền của mình đó, rồi chèn ép đẩy người ta giờ có chỗ chết nha. Cái đa ná là vậy đó. Rồi cái bay với quá chá có nghĩa là quý vị phải đồng ý với tôi trong rằng là trong đời này nó chúng ta có bao nhiêu cái phương tiện giao tiếp, ánh mắt, rồi lời nói, rồi những cái hoạt động cử chỉ lớn nhỏ, nhưng mà cái nổi bật trong giao tiếp tính là ngôn ngữ nha. Chúng ta sống ở đời không thể không có cái giao lưu, mà ngôn ngữ là phương tiện tốt nhất để giao lưu. Mà nếu mà cái nhịp cầu giao lưu đó mà nó được thể hiện, nó được xây dựng bằng từ tâm đó, thì thế giới này nó đẹp biết là bao nhiêu nha. Cho nên cái bây giờ quá chá đây không phải là chót lưỡi đầu môi, không phải là bên ngoài thân thân nó cười mà bề trong nham hiểm với người không giao, không phải nha. Mà cái bây giờ quá chá này là cái ngôn ngữ được phát biểu từ cái lòng từ bi, từ mẫn, nhớ nha. Cho nên đó là vì ngôn ngữ là phương tiện giao lưu quan trọng nhất, cho nên khi mà nó được phát biểu bằng từ tâm thì lúc đó giờ chúng ta có được cái nhịp cầu từ mẫn để mà giao lưu với thế giới. Thứ ba là attacharya, có nghĩa là lợi hành. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là làm cái gì cũng quan tâm tới người khác trước hết. Có lần Đức Phật đến thăm ba tỷ kheo tu chung với nhau trong một nơi, ngài hỏi thế này: các ngươi nhập hạ đây có an lạc không, anh em có vui vẻ với nhau không? Thì ba vị mới thưa với ngài thế này: bạch Thế Tôn, chúng con ở đây rất là an lạc, Chỉ vì một lý do rất là đơn giản, đó là chúng con luôn trong cái sinh hoạt thường ngày, chúng con luôn bỏ cái tâm mình để mà chạy theo cái tâm người. Cái câu này mình phải hiểu đàng hoàng chứ không phải hiểu lầm. Bỏ tâm mình là chạy tâm người, có nghĩa là chúng con làm cái gì cũng nghĩ đến người khác trước. Thí dụ như làm này mình tự mình nghĩ người ta có phiền không ta, mình làm gì người ta có làm người ta vui hơn không ta. Cứ là ngủ dậy thấy cái lu nước nó bị lưng là tự nhiên người ta tự động một trong ba vị đi gánh đầy. Mở mắt ra thấy cái sân nó bị dơ, bị lá rụng là tự động đi quét. Rồi nhìn ở trong nhà chỗ nào có bụi tự động đi lau, bởi vì muốn cho hai cái ông nội kia vui. Nhìn đâu cũng thấy vui, vừa lòng thích mắt nha. Rồi hai ông kia cũng vậy, hai vị kia làm cái gì cũng nghĩ tới mình trước cái thảy đó. Thì khi một người thì nghĩ đến muôn muôn người, và muôn người nghĩ đến một một người, thì sao thì thế giới nó thành tây phương cực lạc. Nghe kịp không? Nó gọi là lợi hành là vậy. Có nghĩa là làm cái gì cũng nghĩ đến lợi ích của người ta trước, nghĩ đến cái quyền lợi của người ta trước nha. Thế giới này dầu có trải đầy kim cương, nhưng mà nếu mà không có được những tấm lòng đó, tên nào cũng như tên ấy, sống cứ nghĩ tới mình không thì không có khá nổi nha. Bên Nhật Bổn nó có cái câu chuyện là một cái anh đó, anh bị trong lúc cận tử đó, cận tử hấp hối, anh nằm mơ anh thấy, lúc vừa mê sảng anh thấy cơ Quan Âm Bồ Tát đứng ở trên trời cao thòng một cái sợi chỉ xuống dưới cái chảo của địa ngục để cho từng người nó leo lên. Thì ảnh thấy ảnh cũng đang ở trong cái chảo, đang lôi ngồi lớp ngớp ảnh leo lên. Thì ảnh mới thấy cái sợi chỉ nó càng lúc nó càng căng, nó căng quá đi. Thì ảnh mới thấy dưới chân ảnh có một cái tên nó cũng đang leo. Thì ảnh mới nghĩ bụng, nếu mà thêm thằng này nữa thì sợi chỉ nó sẽ đứt. Cho nên ảnh mới co chân ảnh đạp cái thằng này. Khi mà ảnh đạp bên này thì ảnh cũng rớt xuống. Thì lúc đó Quan Âm Bồ Tát trong cái giấc mơ thôi nha, mới nói ảnh, nói lẽ ra đó là cái sợi dây này của ta nó có thể chịu hết nguyên cái chảo đó. Con phải hiểu nguyên cái chảo đó. Con nhớ ta là ai? Ta là Bồ Tát Quán Âm mà. Tuy ta thòng xuống chỉ là cái mạng nhện thôi, nhưng mà con biết mạng nhện của Quán Âm Bồ Tát mà con. Tam thiên đại thiên vũ trụ ta còn chịu nổi xá gì có mấy chục đứa trong cái chảo đó. Nhưng mà con biết không, cái sợi dây đó nó chắc cỡ nào chắc mà không có cách chi mà nó chịu nổi một cái đứa mà ích kỷ nhỏ mọn như con hết. Con tưởng tượng đi, người ta cũng khổ như con, người ta bám vô cái dây người ta leo lên, mà con lòng dạ nào mà con co cái giò con đạp xuống như vậy. Thì con cái tấm lòng của con nó nặng như vậy thì dây nào mà chịu nổi hả con? Dù đó là chuyện ngụ ngôn nhưng mà nó rất là đáng để chúng ta suy nghĩ. Các vị nghe kịp không? Alo, các vị có nghe không? Đó gọi là lợi hành là vậy đó, là sống lúc nào cũng nghĩ đến người ta chứ nha. Rồi cái thứ tư đó là đồng sự Samanatta, có nghĩa là sao? Có nghĩa là ngài đi đâu, cõi nào, nơi nào, lúc nào cũng chia vui chia buồn, đồng cam cộng khổ, đắng cay ngọt bùi với người ta, không bao giờ mà dành cái phần tốt về mình mà đẩy cái phần xấu, phần dơ, phần nặng cho người khác nha. Lúc nào ngài ở hội chúng nào ngài cũng đưa cái vai ngài gánh cái phần nặng hơn, tệ hơn, xấu hơn, khổ hơn, khó hơn nha. Lúc nào cũng vậy hết trơn đó. Cho nên là đồng sự là vậy đó. Thôi giảng Pali luôn cho nó rầu nha. Bây giờ Pali là gì ta? Cái đa ná là khỏi ghi chú Pali như cho nó mệt nha. Đa ná là bố thí ai cũng biết rồi. Rồi cái pây giáo quá chá có nghĩa là cái ngôn ngữ, là ái ngữ, cái tiếng nói, cái gì đó, cái nói năng bằng từ tâm, cái đó cũng khỏi ghi chú luôn. Nhưng mà hai cái sau không thể không ghi chú nha. Lợi hành, mở ngoặc đơn, Aptacharya nha. Thì trong kinh mới giải thích thế này. Aptacharya là sao? Gọi là Aptasangvatha. Aptasangvatha. Vatthana. Sangvatthana. Có nghĩa là làm gì nghĩa là người ta nha. Rồi. Luôn nghĩ đến lợi ích và lợi ích rồi gì nữa. À rồi thôi vậy thôi thôi, để tôi khỏi đi cái cô cái người giọt mưa này lấy luôn, tôi mệt quá nha, thôi tôi khỏi ghi danh mệt rồi. Cái lấy từ chỗ này Attacharya tí hả, rồi Attha sang quắc thanh nát, tôi bỏ cái cách tha đi nhớ giùm nha. Đó là Attacharya và tí có nghĩa là làm cái gì cũng là nhắm nó lợi ích người khác. Rồi còn cái thứ tư á, là Samma Nattata, thì mình định nghĩa là Samma nó Sukha Dukkha Pha Vì Na, có nghĩa là chia chung, chia vui, chia buồn với người khác, không có lắm nặng tìm nhẹ, không có đẩy đùa, không có đùng đẩy cái khó khăn dơ nặng về phía người ta nha, nhớ cái đó nha. Rồi rồi chính do nhiều đời tu tập bốn cái pháp này nè, cái là tứ nhiếp pháp trong kinh đó, mình muốn làm cha làm chú đứng đầu thiên hạ mà thiếu bốn cái này thì đừng hòng, kinh nói như vậy nha. Muốn đứng lên đầu thiên hạ, muốn quán chúng, muốn phục chúng mà không có tu bốn cái này thì đừng có hòng nha, nhớ cái đó. Rồi rồi tiếp theo là cái tướng, tiếp theo là cái tướng gì ta, mắt cá tròn như con sò, mở một bên út sang khá bà đây, út sang khá bà đây, tiền nghiệp là gì ta, tiền nghiệp á, tiền nghiệp là tiền nghiệp mà để tạo ra cái tướng này nè. À, sống lợi tha như có thể nha, sống lợi tha như được có thể. Rồi cái hiện báo là gì ta, cái hiện báo là, hiện báo là luôn đứng đầu thiên hạ, dầu đời hay xuất gia, là nếu ngã vào đời là vua em. Rồi tiếp theo cái tướng nữa, cái tướng nữa là cái ống chân thon dài, ê ni chẳng ghé, ê ni chẳng ghé, à như ống chân khỏi diễn tả hiểu lầm. Cái tiếp là thói quen làm gì hay học gì cũng luôn tìm cái phương pháp tốt nhất để nhanh hơn, thu hoạch nhiều hơn, giúp nhiều người hơn. Hiểu không ta? Kỳ ha. rồi rồi cái hiện báo là gì ta? Cái hiện báo là đời này á, muốn gì làm gì muốn được gì muốn làm việc gì kỳ cái máy này nó lạ thiệt á, cũng mau chóng hơn thường. Nhớ nha, cái việc nhớ nha, đó là cái hiện báo đó. Cái nghĩa là có nhiều người tôi biết trong đời tu của tôi, trong cư sĩ và trong công sư, tôi biết có nhiều vị lạ lắm. Họ có phước, nhưng mà cái gì đến họ nó cũng phải chậm. Trước sau cũng mua được cái nhà, mà nó trục trặc, nó lê thê, nó bị cái chuyện này, nó bị chuyện kia, thay vì là tính tháng giêng là xong. Mà nó cứ cù cưa tới tháng 9 nó mới xong. Trước sau cũng được. Còn vượt biên là tôi biết ở Sài Gòn có cái gia đình nó vượt biên 21 lần. Tức là đi riết mà công an mà địa phương á, mà nó ngán luôn mà. Cứ ra đường lâu lâu nó gặp, cái nó gặp nó thẳng à. Ông của Trần ông á, thì nó cứ lại vắng nhà là vượt biên, vắng nhà là vượt biên. Nếu mà không, dĩ nhiên bị bắt là chỗ khác bắt. Nhưng mà tại địa phương nó biết. Cái gặp mặt á là nó, ông của Trần ông ở nhà nó nói nửa đùa nó thật vậy. Mà cứ lâu lâu rồi thấy lại nhà thấy mất điều rồi hùng bị bắt hả con lon bị bắt là hả, và cứ như vậy mà 21 lần mới là đi lọt. Trước sau cũng ra cũng đi lọt nhưng mà nó cù cưa. Còn mua nhà mua đất thì không có tiền là mua, nhưng mà mắc cái gì á là có tiền rồi mà cái người bán nó trục trặc rồi gia đạo nó bất hòa nó rồi nó làm sao mà cuối cùng nó làm mãi tới 8 tháng 10 tháng nó mới giao nhà giao đất cho mình đấy cả. Nhưng mà riêng ngày thì không, cái gì ngày muốn là phải rẹt là phải sớm thành tựu nha. Cho nó mà tôi thấy trong Phật tử mình cũng vậy đó. Như trong kinh nói là có nhiều cái vị trời mà nghe địa cầu động mới hỏi nhau là cái tiếng địa chấn đó là do cái gì, thì mấy người kia mới trả lời là Bồ Tát đẳng sanh. Thì nó rồi đi tới xuống cầu Phật. Vậy mà các vị tưởng tượng tới lúc Phật thành đạo, Phật chuyển pháp lưng không thấy ai hết, tới hồi đêm cuối cùng mà họ nghe địa chấn lần nữa hỏi cái tiếng gì vậy, thì mấy ông kia trả lời nó đêm nay Thế Tôn Niết Bàn. Họ nói vậy hả, tức là suốt tới là nghĩa là nghe địa chấn 10.000 thế giới mà tới lúc mà xuống gặp được rồi đó là phải là đêm cuối cùng. Thì nó cái tánh rờ, cái tánh mò. Cho nên ở bên Mỹ có câu là không ăn đậu không phải là mẻ, mà không đi trễ không phải Việt Nam. Coi như đám cưới mời 10 giờ nhưng mà 10 giờ rưỡi mới mò tới. Kỳ lắm. Mà tôi có cơ hội tới gần mấy người chậm tôi biết. Họ nói với mình là xin ra xe con ra liền. Mà tôi ra ngoài khoảng tôi ngồi tôi chờ hoài không có, tới là tôi vô trong nhà tôi mới biết. Họ đứng ở trong bếp á. Họ cầm lên, họ để xuống, họ mở tủ lạnh, họ nhìn vô, họ đóng sập lại, rồi họ đi vòng vòng trong vòng khách, cầm cái này lên để kia xuống, rồi giấu giá, rồi móc cái phone gọi đầu này đầu kia, cả nửa tiếng đồng hồ vậy đó mới đi. Thói quen nhiều lần như vậy, tức là nó cứ tánh mò nó lâu ngại thành nếp nha. Mà chính vì vậy cho nên là họ làm việc gì họ cũng không có chọn cái cách nhanh nhất, tốt nhất. Còn ngày thì khác, lúc nào ngày cũng khi ngày làm việc hơn, ngày học hành cái gì ngày cũng lựa cái cách nào nhanh nhất, mau nhất, lẹ nhất, lợi ích nhất, nhiều thu hoạch nhất. Chính cái thói quen không có cà rờ đó, cho nên nó là ngày được. Khi mà ngày thành Phật rồi đó thì ngày cái gì ngày cũng nhanh hơn người ta hết trơn. Rồi xong. Tiếp theo đó là cái này phải đọc chú giải chứ không có bị mới hiểu. Thì tiếp theo là cái da của ngài rất là mịn, bụi cũng có bám được nha. Sukumachavi su khu mạch cha vi, tức là da mịn màng, bụi không thể bám. Cái tiền nghiệp là gì ta? Cái tiền nghiệp ở trong trong Bà Ly, chứ còn trong bản tiếng Việt đọc rất là mơ hồ. Tiền nghiệp là gì? Là luôn nghĩ đến cái nỗi khó khăn, luôn nghĩ đến nỗi khó khăn của người khác để tìm cách chia sẻ. Nhớ cái đó, tiền nghiệp á, cái này nó đặc biệt á, luôn nghĩ đến, thí dụ như ngày thấy người ta đi giải gạo, lấy người ta giải gạo mà sao ngày nhìn cái cối, người thấy cái cối nó nặng mà nó giả không cho ra cái gì hết á, là cái gì tội nghiệp quá đi. Người ta dịch giải mà người thấy cái cung cử sao cái thằng nào nó đi tay ngu quá, thì người ta mới nghĩ cái cách mà để cho dịch nhanh hơn mà ngồi khỏe hơn đó, thí dụ như vậy. Thì cách người thấy người ta khổ người chịu không có được, thì luôn luôn nghĩ đến nỗi khó khăn người khác để tìm cách chia sẻ, do cái nghiệp đó đó. Cho nên bây giờ ngày sanh ra ngày có cái làn da rất là mịn nha, rất là mịn, mà coi như đó là ngày cái hiện báo là gì? Cái hiện báo là trí tuệ mau lẹ sắc bén hơn người. Đặc biệt vậy đó. Rồi tiếp theo, cái mà do cái tướng tiếp theo đó là màu da đẹp hơn người. Cái đầu tiên Bali kêu cái gì? Su quanh, nó quanh á, su quanh nè, quanh nè, rồi sắc diện dễ coi nha. Màu da này đặc biệt lắm. Tiền nghiệp á, cái tiền nghiệp của ngài đó là thường xuyên tham vấn hiền trí. Đặc biệt không? Nhiều người mình thấy không có cái hạnh đó, có nghĩa là không có thói quen đó, có nghĩa là sống làm sao, xin lỗi nói tôi giảng mà hay nói nặng đừng có giận nha. Chứ tôi thấy nhiều người mang thân người mà sống đơn giản lắm, ăn cho nó mập cái thay, mặc cái áo cho nó đẹp, hột xoàn đeo cái hột của nó bự rồi thì vậy là ngon lành. Nhưng thật ra đời sống mình nó không phải dừng lại ở đó nha, không phải là ăn cho nó mập cái thay, mặc áo cho nó sặc sỡ lè loẹt đắt tiền đồ hiệu rồi kim cương ngọc xoàn đeo đỏ người như là đủ. Nhưng mà thật ra đó chỉ là một phần rất là nhỏ thôi, mà mình còn phải có cái đời sống nội tâm, phải có cái đầu cho nó đừng cho nó lưu thông, nó thông thoáng, chúng ta đừng để cho nó dạng ao tù, tức là mấy chục năm trời mà cái biết có nhiêu đó à. Mà trong khi cái người trên đời nó giúp mình nó nhiều lắm, mà tại sao mình không có biết gì trong mấy chục năm? Là tại vì mình không có lòng học hỏi nha, mình không có cái lòng tham vấn. Mà nhất là cái này còn bậy nữa, là cái thứ mà học ba mớ nó tưởng là mình không còn gì để hỏi, rồi sợ mình hỏi thì người ta cười, nó cái thằng này nó dốt nha. Cho nên mình cũng dám hỏi, lúc nào cũng đi nghênh ngang trong trời đất, không thấy ai đáng để mình ngồi lại mình lắng nghe. À, mình đạo hồi mình đạo hồi có một câu hay lắm, nó là thượng đế đó cho ta nó hai lỗ tai và một cái miệng, là bởi vì ngài muốn ta nói ít hơn nghe, mà cái con người đó là thường đó là nghe ít hơn nói. Bởi người ta nói cái dân tộc tính của Việt Nam, mà Việt Nam mình nó độc đáo thế này, nghe cái gì á thì cũng nghe một nửa, hiểu một phần tư mà kể lại gấp đôi. Thì đó là dân tộc tính Việt Nam. Mà tôi ngồi tôi ngẫm lại, phàm phu almost hầu hết là như vậy, nghe cái gì cũng chỉ nghe một nửa thôi. À, mà hiểu thì hiểu một phần tư, mà kể lại thì gấp đôi. Thì như vậy làm sao mà khá nổi nha, nghe một nửa hiểu một phần tư kể lại gấp đôi. Thì Bồ Tát này không có cái tánh đó, cho nên là khi ngài thành Phật rồi, nó cái ngài có cái tướng đó nha. Rồi cái tướng tiếp theo, cái tướng tiếp theo là cái tướng gì, gọi là cô sô hít tát quách thái quỳ hả. Giảng xong tướng này nghỉ, cô sô hít tát quách thú, chữ này quách thú mới đúng, quách thú quỳ hả. Cái chữ này á, là cái chữ này nếu mà xé ra thì nó hay dữ lắm. Là sao? Cái cô xá này đó là chỗ chứa hay là nhà kho nữa. Giống như phía thăm cô xá đó, chỗ chứa hay là nhà kho. Còn cái hí tá đó là lợi ích, đúng chưa? Mà cái cô sô hí tá, à, lộn 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 lộn, ôi, cô sô hí tá có nghĩa là truyền giống. À, rồi cái gì nữa? À, quách thú quy há là chủ kính, quách thú quy há, quách thú là vật, mà quy há là khuất lấp. Quy há nó là khuất lấp hả, hay là kín đáo. Thì xé ra cho bà con không biết cái này là cái gì rồi. Như vậy tổng kết là cái chữ này, cô sô hít tá quách thú quy há, nghĩa là mã âm tàng, tức là cái chủ kính của Bồ Tát ấy. Ừ. Vì mình làm tôn kính, mình không nói của Phật, mình nói là của Bồ Tát đi, Bồ Tát Đạt á. Thì khi nào sử dụng thì mới có, còn không sử dụng nó tự nó mất, giống như của ngựa vậy đó nha. Thì cái tướng này đó là cái tướng đặc biệt, đó là cái tướng, là tướng sinh cái tướng này đó là cái tướng sinh quý tử. Tiền nghiệp là gì? Tiền nghiệp để có cái tướng này đó là luôn tìm cái dịp hàn gắn, đó kỳ lạ, luôn tìm dịp nữa kỳ lạ thì bị cái gì á hàn gắn, à, nối kết những cái chia rẽ. Có cái gì tôi không hiểu, của người khác những cái chia rẽ phân ly. Các vị nghe kịp không? Có nghĩa là thấy anh em ta xích mích thì mình, hoặc là bạn bè, hoặc là vợ chồng, hay là lắp 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 la chủ tớ mình ta xích mích, thì người tìm cách người hàng gắn, làm cho họ đừng có mà chia rẽ, đừng có phân ly nữa. Thì nhờ cái tấm lòng đó, nhiều đời nhiều kiếp người làm cho mà tôi thấy cái đó có. Có trong khi có nhiều người họ có thói quen họ thích chia rẽ, họ đi đến đâu đi nữa đó, bước vô nhà người ta là tìm cách chọc người ta cho ba má vợ chồng con gái nhã ghét nhau. Nó lạ vậy đó, cái đó có thiệt trong chùa đó, mà chính mắt tôi thấy đó. Họ phải thấy thằng Tèo nó đấu đá thằng Tí thì mới vui. Họ chọt xong họ về họ chùm mền họ hé hé rồi họ nhìn họ coi cái chiến lợi phẩm của họ. Họ nhìn thấy mà thiên hạ sâu xé, họ coi cái chiến lợi phẩm của họ, họ nhìn thấy mà thiên hạ sâu xé, họ vui lắm. Nhưng mà ngược lại, cũng có một số hiếm những người lại sanh ra đời chuyên môn làm cái chuyện gọi là nối kết hàng gắn. Thì đó là một cái thứ thiện nghiệp nha. Thì nhờ cái thiện nghiệp đó cho nên đời xoay người sanh ra thì sao ta? Thì có cái tướng này, cái tướng này là tướng sanh quý tử, có nghĩa là nếu mà đi xuất gia đó thì ngài có những người đệ tử xuất sắc, còn nếu ngài ngoài đời thì ngài có những người con gọi là thông minh anh dũng phi phàm, nhớ nha. Đó là hiện báo, hiện báo, hiện báo, hiện báo là có kẻ dưới nha, thông minh anh dũng xuất sắc hơn thường. Cái này phải dễ nha. Hiện báo là có kẻ dưới, kẻ dưới là gồm con em học trò đệ tử người làm, còn nếu mình làm vua thì có tướng sĩ ba quân, còn thứ dữ không à. Chứ các vị đừng có tưởng mà muốn có người dưới mình mà họ giỏi mới dễ, là tại vì khi mình không đủ phước mình nắm, tự động nó bỏ đi và không có khả năng phục chúng, không có khả năng nhiếp chúng. Ok, mệt rồi, bữa nay giảng tới đây thôi. Bây giờ tôi đói lắm rồi, bên đây là hiện giờ là 7:15. Xin hẹn lại các vị. Xin hỏi ngày mai có học hay không, hay là tới thứ hai mới học nữa? Alo. Tại tôi, chúng ta phải hỏi là bởi vì xin lỗi. Cái Phật tử này họ nhắc tôi, chúng mình xin lỗi, tuần sau mới gặp được. Quên. Như vậy thì gặp lại các vị thứ hai nha. Ok, vậy rồi, bye bye.